là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực thực hiện chỉ thị 05 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Lục Yên đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đến nay, 100% lãnh đạo cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng thành thạo chữ ký số và các phần mềm công nghệ thông tin dùng chung liên thông 3 cấp: tỉnh, huyện và xã. 100% các xã thị trấn có máy scan văn bản, 85% cán bộ công chức cấp xã thị trấn và 100% cấp huyện được trang bị máy tính làm việc. 100% ủy ban nhân dân xã thị trấn hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã. 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các xã thị trấn đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ lắp đặt hệ thống Wi-Fi quản lý trang web, phần mềm quản lý tại các đơn vị trường học, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử chợ 4.0 để thực hiện nâng cao chỉ số về chuyển đổi số.
9 tháng qua, công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được trên 1.700 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt gần 30% kế hoạch năm. Thị trường của công ty chủ yếu là tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Đài Loan. Nhờ đó, doanh thu đạt trên 70 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước gần 5,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 7,3 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2023, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 3.200 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại để đạt doanh thu tiêu thụ 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2023, Bệnh viện Phổi tỉnh đã khám bệnh cho trên 8.500 lượt người dân, đạt trên 80% kế hoạch năm, trong đó khám tại viện cho gần 2.000 lượt và khám ngoài cộng đồng gần 7.000 lượt người. Các y bác sĩ của bệnh viện đã điều trị nội trú cho gần 897 bệnh nhân và điều trị ngoại trú 158 bệnh nhân, đạt trên 80% kế hoạch năm. Đã nghiên cứu áp dụng nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiệu quả. Chất lượng khám chẩn đoán và điều trị được nâng lên, tinh thần y đức được phát huy, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của bệnh viện phổi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Thưa quý vị và các bạn, thanh niên là lực lượng tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số với những lợi thế về kiến thức công nghệ thông tin, sự nhạy bén với khoa học công nghệ. Xác định vai trò và tầm quan trọng của lực lượng này, thời gian qua, tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung thực hiện những công trình phần việc phù hợp với đặc điểm từng cơ quan đơn vị, đa dạng hóa phương thức triển khai, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái. Trực tiếp xuống các hộ kinh doanh, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử eTax Mobile và việc làm được các đoàn viên thanh niên cục thuế tỉnh Yên Bái đẩy mạnh thực hiện trong thời gian qua. Đây là ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh, cho phép cá nhân và hộ kinh doanh có thể tra cứu tờ khai đăng ký thuế mọi lúc mọi nơi. Đến nay, lực lượng đoàn viên cục thuế tỉnh đã tiến hành hỗ trợ cài đặt tại các xã phường trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tham gia tổ chức tập huấn cài đặt sử dụng eTax Mobile trực tuyến cho trên 1.000 tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh và 100% người nộp thuế tại các huyện thị. Chị Hoàng Phương Thảo, chủ hộ kinh doanh thành phố Yên Bái chia sẻ.
Phần mềm này tôi thấy tiện hơn rất nhiều bởi vì là tôi không phải đi ra các điểm nộp thuế, đỡ mất thời gian và tiện lúc nào cũng có thể thanh toán được ngay. Thao tác dễ dàng và liên kết được với các ngân hàng rất là thuận lợi.
Chị Hoàng Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái lực lượng đoàn viên thanh niên của Đoàn Thanh niên Cục Thuế thì đã có những cái buổi hướng dẫn trực tiếp đối với người nộp thuế tại cơ quan thuế cũng như là tại các điểm thu thuế. Và qua đó thì cũng đã giảm thiểu được cái thời gian mà nộp thuế của người nộp thuế, đặc biệt là những cái hộ kinh doanh ở trên địa bàn.
Còn đây là một buổi tọa đàm giữa Đoàn Thanh niên VNPT Yên Bái với Chi đoàn Sở Tư pháp về chuyển đổi số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cũng tại buổi tọa đàm, đoàn viên VNPT Yên Bái đã hỗ trợ cán bộ công chức viên chức Sở Tư pháp đăng ký và cài đặt chữ ký số để sử dụng cho các hoạt động chuyên môn. Với mục tiêu 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được cấp miễn phí chữ ký số cá nhân. Thời gian qua, VNPT Yên Bái đã và đang tích cực thực hiện các hoạt động tư vấn giới thiệu về những tiện ích khi sử dụng dịch vụ chữ ký số từ xa. Đến nay, VNPT Yên Bái đã hướng dẫn trên 4.400 lượt người cài đặt ứng dụng VNPT Smart Share và tạo chữ ký số thành công. Anh Nguyễn Việt Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin VNPT Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì với cái mục tiêu là sẽ đảm bảo 100% các người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thể có chữ ký số cá nhân, thì VNPT Yên Bái sẽ cam kết đồng hành cùng với cả tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh để có thể đến để trực tiếp cài đặt chữ ký số cá nhân cho tất cả các chi đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động đoàn, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát huy vai trò xung kích của các câu lạc bộ hỗ trợ chuyển đổi số tại các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc, triển khai hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ eTax Mobile, Yên Bái S, thực hiện chuẩn hóa thông tin mã số thuế cá nhân, thanh toán hóa đơn trực tuyến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên trên địa bàn, hỗ trợ cài đặt chữ ký số miễn phí cho người dân, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến. 9 tháng năm 2023 đã hỗ trợ cài đặt trên 300 chữ ký số miễn phí và gần 200 ứng dụng eTax Mobile. Chị Phạm Thị Phương, Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết.
Cái việc phát huy được cái vai trò của các bạn đoàn viên trong khối, bởi vì các bạn ấy đang công tác tại các chi đoàn, đoàn cơ sở, ở các sở ban ngành và doanh nghiệp, thì các bạn đang phát huy rất tốt với nhiệm vụ, đó là gắn nhiệm vụ đoàn với nhiệm vụ chuyên môn. Và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, cái việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động đoàn và chuyên môn thì các bạn đang thực hiện và triển khai theo đúng hướng. Và chúng tôi thấy rằng là cái kết quả các bạn ấy thực hiện thì đã phần nào đã thể hiện tốt được cái vai trò trong cái việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Câu nói đó của người vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Và hôm nay trong công cuộc đổi mới hội nhập đất nước, vai trò của thanh niên lại càng được phát huy khi tiên phong cho hoạt động chuyển đổi số, xung kích vì cộng đồng. Đây là lực lượng được kỳ vọng trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc như điều Bác hằng mong ước. Trong 9 tháng năm 2023, đội quản lý thị trường số 4 phụ trách địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Yên đã tăng cường kiểm tra nắm bắt thị trường chống hàng giả, hàng lậu, qua đó đã phát hiện xử lý 43 vụ vi phạm gian lận trong hoạt động thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu nhãn hóa. Đội quản lý thị trường số 4 đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 147 triệu đồng, bán hàng tịch thu được trên 1,4 tỷ đồng và giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 19 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện gần 1,6 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, đội quản lý thị trường số 4 sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng phát triển đội ngũ trí thức nước nhà lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Nghị quyết số 27/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 được ban hành qua 15 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng phát triển cả về số lượng và nâng cao về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển nền kinh tế tri thức, đòi hỏi bản thân đội ngũ trí thức cần phải thực sự nỗ lực phấn đấu, nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao trình độ về mọi mặt, tăng cường đoàn kết hợp tác, phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Theo bài viết trên báo Pháp luật Việt Nam, công tác kiểm soát quyền lực dù còn nhiều gian nan, nhưng qua những hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức đảng và cá nhân vi phạm trong thời gian qua, đặc biệt với những quy định cụ thể mang tính khả thi cao mà Đảng ta vừa ban hành, đã giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào cuộc chiến chống giặc nội xâm của Đảng và Nhà nước. Kiểm soát quyền lực được coi là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là mắt xích trọng yếu cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bởi vậy, Đại hội 13 đã tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ mạnh mẽ với quyết tâm chính trị rất cao. Cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung và công tác kiểm soát quyền lực trong các cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng dù còn nhiều gian nan, nhưng qua những hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức đảng và cá nhân vi phạm trong thời gian qua, đặc biệt với những hướng dẫn rất cụ thể. Quy định 114 và những quy tắc sắp được chính phủ ban hành, chúng ta có thêm niềm tin và sự kiên quyết kiên trì trong cuộc chiến chống giặc nội xâm của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ sự thượng tôn pháp luật nhằm xây dựng đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Hệ lụy từ việc sử dụng rượu bia quá đà đã quá rõ ràng khi các đệ tử của Lưu Linh mất khả năng kiểm soát, gây những hậu quả khôn lường khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không thể thống kê những tác hại từ việc lạm dụng rượu bia, nhưng hàng ngày trên các mặt báo, trên các trang mạng xã hội đều có thông tin về những vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia quá đà. Nghị quyết 149 của Chính phủ triển khai chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới đã nêu rõ. Phải siết chặt trật tự kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Hy vọng đây sẽ là thanh bảo kiếm trong xử lý vi phạm, lập lại trật tự về an toàn giao thông. Bạo lực học đường đang là vấn nạn ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể chất của học sinh. Đáng buồn hơn là gần đây hiện tượng này lại đến từ một số thầy cô giáo. Trong những năm gần đây, không ít học sinh bị đánh nhập viện, nhiều em tử vong do bị bạo lực học đường. Vấn nạn bạo lực học đường đã và đang để lại nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của học sinh ở mọi độ tuổi. Việc xử phạt hành vi bạo lực học đường chỉ dừng lại việc kỷ luật khiển trách, đuổi học đuổi việc các đối tượng mà không đi vào các vấn đề cốt lõi. Đó chính là các nhà trường đóng vai trò then chốt quan trọng trong việc ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ xấu ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh. Điều đó cho thấy nhà trường một lần nữa cần phải rà soát thiết lập lại kế hoạch để phòng ngừa và ứng phó với bắt nạt ở bạo lực ở trường. Đồng thời, nhà trường cần thiết lập một hệ thống gửi khiếu nại về các hành vi liên quan đến bắt nạt và bạo lực, tạo điều kiện hỗ trợ tâm lý nạn nhân để tái hòa nhập lại môi trường học tập một cách an toàn. Vấn đề an toàn thực phẩm một lần nữa lại khiến dư luận hết sức lo lắng những ngày qua khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh su kem khiến một bé gái 6 tuổi tử vong, 17 người nhập viện. Ngộ độc thực phẩm luôn là mối đo thường trực của người dân bởi nó gắn liền với bữa ăn hàng ngày, hàng giờ. Lo lắng tình trạng vi phạm trong sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm đã gây ra các vụ ngộ độc thường xuyên. Người dân trông chờ vào cái tâm, cái tầm của những người làm quản lý an toàn thực phẩm. Cái tầm về trình độ quản lý, cái tâm biết bảo vệ người tiêu dùng, không bao che, làm lơ đối với những cơ sở làm ăn không đàng hoàng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểm tra phát hiện, hướng dẫn những cơ sở làm ăn đàng hoàng nhưng còn thiếu sót, chấn chỉnh, xử lý thật nghiêm, bêu tên thậm chí rút giấy phép đối với những nơi cố tình vi phạm. Đảm bảo an toàn thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn đã được chúng ta đặt ra từ rất lâu. Nhưng để làm được việc này cần có sự ý thức tuân thủ pháp luật, quyết tâm của nhà sản xuất, nhà quản lý và cả người tiêu dùng. Khi nhà sản xuất, nhà quản lý và người tiêu dùng cùng quan tâm đến đảm bảo an toàn thực phẩm thì sẽ loại trừ những mối nguy gây hại cho giống nòi. Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng di cư bất hợp pháp vào Mỹ ngày càng gia tăng, gây bất ổn trong khu vực và đe dọa chính mạng sống của người di cư. Giải quyết công dễ vấn đề di cư trái phép luôn là bài toán khó đối với chính quyền xứ cờ hoa, Mexico và các nước trong khu vực. Giới chức Mexico cho biết ít nhất 10 người di cư thiệt mạng và 25 người bị thương khi xe tải chở họ bị lật trong những ngày đầu tháng 10. Kể từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Mexico phát hiện hàng chục xe tải chở người di cư bất hợp pháp quá cảnh nước này. Phần lớn các xe chở người di cư do các tổ chức tội phạm buôn người vận hành và thường nhồi nhét hàng chục đến hàng trăm người trên thùng xe được che đậy kín mít, đe dọa đến mạng sống của người di cư. Chính phủ Panama cho biết từ đầu năm đến nay, số người di cư tìm đường đến Mỹ bằng cách mạo hiểm vượt qua khu rừng rậm Darien Gap đã tăng vọt lên tới hơn 400.000 người. Con số này cao hơn 62% so với số người di cư tìm cách vượt qua khu rừng nối liền Panama với Colombia này trong cả năm 2022. Được mệnh danh là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới, rừng Darien Gap với chiều dài 265 km là hành lang chính cho người di cư từ Nam Mỹ đến Mỹ bởi đây là con đường ngắn hơn so với đường biển và chi phí cũng thấp hơn. Trên hành trình đi qua rừng Darien Gap, người di cư luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ rắn độc, thú dữ, địa hình hiểm trở, các nhóm cướp. Dòng người tìm cách vượt Darien Gap lớn đến mức Panama phải thành lập các trung tâm hỗ trợ người di cư tại nhiều khu vực trên cả nước, đồng thời áp dụng biện pháp cứng rắn là trục xuất những người nhập cảnh bất hợp pháp. Trước hiện trạng nhức nhối này, Mỹ và Mexico cam kết nỗ lực giải quyết nguyên nhân gốc rễ của làn sóng di cư đang ngày một tăng. Trong cuộc gặp người đồng cấp Mexico, Ben Cana, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken khẳng định hai nước láng giềng sẽ tìm cách bảo đảm an ninh kinh tế cho các quốc gia Trung Mỹ, nơi bạo lực, nghèo đói và thảm họa thiên nhiên đang khiến nhiều người phải sơ tán. Cùng với đó, Mỹ, Colombia và Panama cũng đạt thỏa thuận chung về giải quyết vấn đề người di cư bằng cách tạo ra những con đường hợp pháp và linh hoạt cho hàng chục nghìn người di cư và người tị nạn. Trong số các biện pháp mà ba nước trên cam kết, kế hoạch phối hợp đầu tư nhằm giảm đói nghèo và tạo việc làm cho các cộng đồng ở biên giới Colombia và Panama được quốc tế đánh giá cao, coi đây là giải pháp hiệu quả giải quyết gốc rễ tình trạng di cư bất hợp pháp.
Quý vị và các bạn thân mến, đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện chỉ thị 05. Thời gian qua, các cán bộ y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, qua đó tạo sức lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Việc học tập, nghiên cứu chỉ thị 05 về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ đảng viên của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Qua đó, giúp cán bộ đảng viên có ý thức hơn trong rèn luyện tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong cộng đồng và có sự chuyển biến tích cực về tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Bác sĩ Nguyễn Đồng Lượng, Phó trưởng khoa ngoại tổng hợp, liên chuyên khoa của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình thời gian qua cùng với đồng nghiệp đã luôn nỗ lực để tiếp cận những ứng dụng kỹ thuật mới trong chăm sóc, khám và điều trị cho người bệnh. Học và làm theo bác, tất cả các cán bộ y bác sĩ ở khoa ngoại tổng hợp đều coi người bệnh như người thân của mình. Bác sĩ Nguyễn Đồng Lượng, Phó trưởng khoa ngoại tổng hợp, liên chuyên khoa của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình tâm sự.
Với sự nỗ lực của các cán bộ đảng viên Trung tâm Y tế thì ngày càng thu hút được bệnh nhân đến khám điều trị, và bên cạnh đó là chất lượng phục vụ khám chữa bệnh, chất lượng điều trị của chúng tôi cũng rất được nâng cao và chỉ số hài lòng của người bệnh cũng tương đối cao, vì rất nhiều bệnh nhân đi khám nhiều nơi quay lại đây khám và điều trị thì rất là hài lòng với dịch vụ tại đơn vị. Với các bác sĩ, các cán bộ ở khoa chúng tôi thì chúng tôi luôn khuyến khích động viên để anh em học tập những cái mới nhất, các hoặc chuyển giao kỹ thuật của các tuyến trung ương, tuyến tỉnh để về áp dụng tại đơn vị. Cũng nhiều kỹ thuật đã được hỗ trợ từ các tuyến trên qua hình thức trực tiếp và truyền trực tiếp và qua hệ thống telehealth thì cũng cập nhật được rất nhiều kiến thức từ đó mà áp dụng vào cho bệnh nhân thì cũng là cải thiện rất nhiều tình trạng, cải thiện công tác chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị.
Có thể khẳng định, qua thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên Trung tâm Y tế Yên Bình thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không ngừng phát triển, áp dụng các kỹ thuật cao như cắt ruột thừa bằng phương pháp mổ nội soi, điều trị cấp cứu ban đầu về đột quỵ tim mạch, thông khí nhân tạo cho bệnh nhân suy hô hấp, điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt, để không ngừng nâng cao ý đức, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã phát động phong trào làm theo lời Bác Hồ dạy, lương y phải như từ mẫu. Chính vì vậy, mặc dù số lượng bệnh nhân đến với trung tâm ngày càng đông, nhưng vẫn đảm bảo tốt việc tiếp đón, điều trị, chăm sóc bệnh nhân chú đáo kịp thời. Trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận trên 300 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Dù áp lực công việc rất nặng nề, song với tình yêu nghề, đội ngũ cán bộ y bác sĩ trung tâm luôn cố gắng hết mình, giữ tinh thần thái độ phục vụ tốt. Bác sĩ Liều Thị Thanh Nga, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì trong những năm vừa qua thì Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã tổ chức triển khai các cái nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến 100% cán bộ viên chức từ Trung tâm Y tế cho đến các trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc trung tâm. Trong công tác chuyên môn hàng ngày thì chúng tôi thực hiện cái nâng cao kỹ năng giao tiếp, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh nhằm để người bệnh có được cái sự hài lòng khi đến trung tâm y tế, và cùng với đó là cái việc mà đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, cử cán bộ đi học các cái lớp đào tạo về chuyên môn, từ đó thì những người bệnh đến khám điều trị sẽ được hưởng những cái dịch vụ chăm sóc tốt nhất, cũng như là được thụ hưởng những cái dịch vụ kỹ thuật trong chuyên môn, góp phần nâng cao cái chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Hiện nay nền y học ngày càng đổi mới hiện đại, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ đảng viên của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình ngày càng thêm cố gắng có những cải tiến phù hợp đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ rất coi trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt. Bác dạy lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên để giáo dục lẫn nhau, lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. Đó cũng là cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Nhận thức sâu sắc những lời dạy của Bác, bà Đào Thị Chiến, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến của cư dân để từ đó đề xuất các biện pháp giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chính vì vậy mà Tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái luôn đạt thành tích tốt trong các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định lớp người cao tuổi là lực lượng nòng cốt trong công cuộc cách mạng, là nhân tố góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc ghi và thực hiện lời dạy, bà Đào Thị Chiến luôn tận tâm trong các hoạt động của người cao tuổi và hoàn thành tốt trọng trách là Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Bà Chiến chia sẻ:
Bước đầu thì tôi cũng thấy rất là lo lắng, bởi vì là trước kia chỉ có mấy chục hộ thôi, nhưng bây giờ là được nhận nhiệm vụ là 1.000 hộ khẩu, thế và 287 hộ, cho nên là bản thân tôi thì tôi thấy là có nhiều cái lo lắng, nhưng mà với cái bản thân thì tôi cũng có một cái thuận lợi, tức là tôi cũng đã tiếp xúc với bà con rồi, đã biết rồi, tức là tâm tư tình cảm của tất cả mọi người, thế cho nên là tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ.
Gần 17 năm giữ vai trò tổ trưởng tổ dân phố, bà Chiến luôn quan niệm việc gì có cho đảng, cho chính quyền và nhân dân thì dù khó khăn đến mấy cũng quyết tâm làm cho bằng được. Đặt lợi ích của tập thể lên trên, làm bằng cái tâm trong sáng. Với những suy nghĩ như vậy, nên trong mọi thời điểm và bất cứ nhiệm vụ nào được giao, bà Chiến cũng đều sẵn sàng hoàn thành tốt nhất. Bà Chiến cho biết thêm:
Bản thân tôi tức là lúc nào cũng phải là tâm niệm, bởi vì trước thì tôi cũng làm công tác phong trào nhiều rồi. Thế và tôi cũng đã được, tức là 23 năm làm bí thư đoàn của công ty Bách Hóa đấy, cho nên là tôi đã được huy chương vì thế hệ trẻ. Đấy, cho nên là bản thân tôi thì tôi thấy là lúc nào cái hình tượng của Bác và tức là cái tấm gương mà cần kiệm liêm chính thì lúc nào bản thân cũng phải là đưa lên hàng đầu. Đấy, từ cái đoạn ý cho nên là để lãnh đạo bà con, thế rồi là được bà con tin tưởng, là trước hết là mình phải là một cái tấm gương, gương mẫu thì mới lãnh đạo được dân.
Là tổ dân phố tiêu biểu của phường, do vậy rất nhiều hoạt động được cấp ủy chính quyền địa phương giao tổ dân phố số 4 làm điểm. Cũng chính vì nhiệm vụ quan trọng như vậy mà người tổ trưởng tổ dân phố như bà Chiến luôn phải gánh trách nhiệm nặng nề. Thực hiện lời dạy của Bác, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Bà cũng đã cùng với các đồng chí trong chi ủy bàn bạc thống nhất chủ trương huy động sức dân tham gia xây dựng, hoàn thiện các công trình. Để huy động được sức dân, bà luôn cùng cấp ủy chủ động lắng nghe ý kiến góp ý của đảng viên và nhân dân để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện đóng góp tiền của để thực hiện những việc làm cần thiết như xây dựng các loại quỹ, xây dựng tuyến đường hoa, lắp đặt camera an ninh hay giúp đỡ các gia đình khó khăn trong và ngoài địa phương. Chính cách làm khoa học rõ ràng, dân chủ cụ thể của bà Chiến đã tạo nên sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân. Ông Trần Quyết Thắng, tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học nói:
Như chúng tôi là nhân dân thì chúng tôi cũng đánh giá bà là người rất nhiệt tình và có tâm huyết trong công việc, vì nhân dân trong xóm phố, thế rồi trong các mọi công việc bà đều vận động, rồi là thì chúng tôi cũng đều nhất trí ủng hộ các phong trào của bà tổ trưởng, bà ấy tổ chức thì hoặc là phát động thì rất là sôi nổi, ví dụ như là các cái ngày lễ rồi ngày cho các cháu mùa tháng 6 tới Trung Thu, hoặc các hội người cao tuổi hoặc phụ nữ thì nói chung là đều rất là sôi nổi và nhiệt tình.
Nhà văn hóa tổ dân phố 4 được nhà nước đầu tư xây dựng từ năm 2012. Tuy nhiên, để người dân có nơi sinh hoạt khang trang rộng rãi, bà Chiến đã cùng với cấp ủy và các đoàn thể vận động người dân, mà trước tiên đó là đội ngũ cán bộ đảng viên trong khu phố gương mẫu đi đầu, đóng góp để sửa sang lại. năm 2021, nhà văn hóa của tổ dân phố được mở rộng thêm 2 gian nhà và sân chơi thể thao. Đầu năm nay, nhận thấy việc cần thiết phải mua sắm thêm các thiết bị đồ dùng, bà Chiến tiếp tục vận động nhân dân đóng góp trên 35 triệu đồng để mua TV 65 inch, 26 bộ bàn ghế phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Bà Chiến cho biết.
Dân thì ủng hộ chúng tôi rất là nhiệt tình. Thế và chúng tôi đến nhà ai thì coi người ta ủng hộ luôn, cũng không có ý kiến gì cả. Bởi vì là ở đây cũng là một cái nguyện vọng thiết tha của dân, tức là một cái nơi sinh hoạt cộng đồng rất là tốt để người ta tiếp thu các cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Thế rồi là cho các cháu sinh hoạt thiếu niên nhi đồng nhân dịp hè, thế rồi rằm trung thu vừa rồi, thế rồi là các cái tổ chức đoàn thể. Và nhất là bây giờ thì như vậy là câu lạc bộ văn nghệ đang hoạt động, tức là tối nào cũng hoạt động để nhảy dân vũ và múa sạp. Cho nên là được dân rất là đồng tình và ủng hộ.
Bên cạnh đó, với vai trò trọng trách của mình, bà Chiến cũng luôn chú trọng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, như nêu gương sáng, xây dựng con người mới, xây dựng gia đình hiếu học, chú trọng công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tổ dân phố. Có thể thấy dù đã bước sang tuổi 72, nhưng bằng những việc làm thiết thực của mình, bà Đào Thị Chiến đã góp phần đưa tổ dân phố 4, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái trở thành điểm sáng và ngày càng phát triển. Ông La Mạnh Cường, chủ tịch hội người cao tuổi phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Về bà Chiến thì chúng tôi thấy rằng trong quá trình công tác, bà là một người là hội viên người cao tuổi là tích cực, thế và có thể nói là một trong người điển hình. Và trong tất cả các công tác, lĩnh vực công tác thì bà đều nhiệt tình và trách nhiệm. Và nhất là trong cái công tác mà làm công tác dân vận của bà rất được khéo. Chính vì thế mà trong cái thời gian từ trước đến nay và ngay bây giờ thì dân rất là tin yêu bà. Và những cái việc khó nhất thì bà đều vận động bà con đều tận tình ủng hộ và thực hiện rất là tốt. Và hiện nay là thành phố chọn cái chi bộ tổ dân phố số 4 là chi bộ điểm. Bà Chiến là một phó bí thư chi bộ thì bà cũng rất là nhiệt tình và bà có trách nhiệm trong cái công việc này và hỗ trợ với cho đồng chí bí thư chi bộ là làm tốt được công tác của chi bộ. Ngoài ra thì bà còn tham gia công tác thí dụ như là phụ nữ rồi một số công việc khác do tổ dân phố phân công. Thế và chúng tôi thấy là tới đây thì từ cái gương bà Chiến này thì trong hội người cao tuổi phường Nguyễn Thái Học cũng sẽ là một trong những cái gương để chúng tôi nhân cái hình ảnh này lên và tới đây làm tốt hơn công tác của hội người cao tuổi.
Với những công hiến của mình, bà Đào Thị Chiến đã nhận được rất nhiều giấy khen bằng khen của các cấp các ngành. Đặc biệt vừa qua, bà vinh dự là một trong 25 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.